Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc điều máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm. Việt Nam nói đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo 7.000 người Mỹ về sản phẩm sát khuẩn. Đối thủ chuyên chỉ trích Tổng thống Nga lâm vào hôn mê, nghi ngờ bị đầu độc. Thái Lan bắt giữ rapper và các nhà hoạt động tham gia biểu tình.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 20 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc đưa máy bay ném bom chiến lược H-6A đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vào hồi đầu tháng 8. Trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc điều oanh tạc cơ H-6A đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vào hồi đầu tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, nhưng cũng xin nhắc lại, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam, theo trang Người Lao Động. Trang này dẫn lời bà Hằng khẳng định, việc các bên đưa ra các loại vũ khí cũng như máy bay chiến đấu ra quần đảo Hoàng Sa không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi các bên có đóng góp có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông, bà Lê Thị Thu Hằng nói. Trang Tuổi Trẻ dẫn lời bà Hằng nói, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước đó, hôm 13 tháng 8, Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, việc quân đội Trung Quốc triển khai máy bay ném bom H-6A đến đảo Phú Lâm ở Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, là để trấn áp và ngăn chặn các hoạt động quân sự khiêu khích của Mỹ trong khu vực. Tờ báo dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường trong một cuộc họp báo thường kỳ vào hồi đầu tháng 7 cho hay máy bay ném bom H-6A gần đây tham gia các cuộc tập trận sâu ở Biển Đông. Hôm 12 tháng 8, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về việc Trung Quốc triển khai máy bay ném bom H-6A đến đảo Phú Lâm. Có ít nhất một chiếc H-6A đã được nhìn thấy hạ cánh xuống hòn đảo mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền, song tên thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang leo thang ở nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, với việc Washington tỏ ra cứng rắn hơn trong việc chống lại các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, đồng thời gia tăng sự hiện diện hải quân trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Với khả năng của vũ khí này có thể bao gồm tên lửa đạn đạo chống hạm, sẽ đề ra mối răn đe lớn đối với hàng không mẫu hạm Mỹ, tờ báo Nhà nước Trung Quốc nói hôm 13 tháng 8, sau khi báo chí quốc tế đưa tin và hình ảnh về động thái mới của Bắc Kinh một ngày trước đó. Hoàn Cầu Thời Báo cho biết máy bay ném bom H-6A là một trong những vũ khí mới nhất của Trung Quốc và chỉ mới được tiết lộ vào tháng 7 năm nay.
Việt Nam không có tên trong danh sách 10 nước đang tham gia cuộc diễn tập vành đai Thái Bình Dương RIMPAC năm nay ở Hawaii, dù đã được mời. Hiện chính quyền Hà Nội chưa thông báo lý do không tham dự RIMPAC. Cuộc diễn tập chỉ diễn ra trên biển từ ngày 17 tới 31 tháng 8 và không có các sự kiện giao lưu trên bờ do các quan ngại về virus corona. Hải quân Mỹ hồi tháng 5 xác nhận riêng với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam là một trong 25 nước được mời tham dự cuộc thao dượt diễn tập hải quân, diễn ra 2 năm một lần và được coi là lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam không có tên trong danh sách 10 quốc gia gồm các đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ quyết định tham gia sự kiện trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan. 2 năm trước, Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 8 sĩ quan tham mưu nhưng không phái tàu chiến tới dự RIMPAC 2018. Theo Hải quân Mỹ, cuộc thao dượt hải quân quốc tế nhằm mục đích thúc đẩy và duy trì các mối quan hệ hợp tác vốn mang tính sống còn để bảo đảm an toàn và an ninh của các tuyến đường biển vì một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Lực lượng này nói thêm rằng, cuộc thao dượt diễn ra ở vùng biển quanh các hòn đảo ở Hawaii và là một nền tảng độc đáo nhằm củng cố khả năng tương tác và các mối quan hệ đối tác hàng hải chiến lược. Việt Nam mở rộng điều tra vụ lừa đảo 7.000 người Mỹ. Việt Nam cho biết đang mở rộng điều tra và sẽ xử lý vụ hàng nghìn người Mỹ bị lừa mua nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm rằng 4 nghi can đã bị bắt giữ và khởi tố về tội chiếm đoạt tài sản nhờ các thông tin phía Hoa Kỳ cung cấp. Chính phủ Việt Nam chủ trương kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, bà Hằng nói trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 8. Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ trong vụ việc này. Hai ngày trước đó, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cho biết rằng cuộc điều tra về vụ lừa đảo bắt nguồn từ thành phố Tampa, Florida vào tháng 3 năm nay và hai nước đã phối hợp xử lý. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội dẫn nội dung đơn kiện dân sự và tài liệu đi kèm nộp tại Mỹ hôm 3 tháng 8 cho biết rằng các bị can đã điều hành hơn 300 trang web với mục đích lừa đảo, bán các sản phẩm khan hiếm, trong đó có nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn khi COVID-19 bùng phát. Tin cho hay hơn 7.000 nạn nhân đến từ tất cả 50 bang của Hoa Kỳ đã trả tiền và đặt mua những sản phẩm từ các trang web của các nghi can nhưng chưa bao giờ nhận được các sản phẩm. Các điều tra viên của Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 đô la Mỹ, theo Cơ quan Đại diện Ngoại giao Hoa Kỳ. Việc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ các nghi phạm này đã chứng minh rõ ràng rằng chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc đấu tranh với các loại tội phạm liên quan tới COVID-19. Cuộc điều tra này cho thấy các nạn nhân đã mất mát số tiền rất lớn dù họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn khác do đại dịch COVID-19 gây ra. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink nói trong thông cáo, "Chúng tôi tự hào khi Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang hợp tác cùng nhau để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia rất phức tạp này."
Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ Sam Brownback vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho một sư tinh lành A Đảo, người đang thụ án tù 5 năm với cáo buộc tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Hôm 18 tháng 8, đại sứ Brownback viết trên Twitter, "Ngày này cách nay 4 năm, một sư A Đảo bị bắt giam tại Việt Nam sau khi ông tham gia một hội nghị về tự do tôn giáo trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông và những người khác bị giam giữ chỉ vì lên tiếng cho tự do tôn giáo", đại sứ Brownback viết. Trước đó, tại một hội nghị trực tuyến về tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam, đại sứ Brownback thuộc vụ tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và ủy viên Jim Carr thuộc Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đã lên tiếng về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực Tây Nguyên. Đại sứ Brownback nói, "Chúng tôi đã cảnh báo họ, nói với họ rằng quý vị không thể đối xử với người dân ở Tây Nguyên theo cách này. Đây là một vấn đề. Chúng ta không thể giam cầm những người dân như thế. Quý vị phải đối xử tốt với những người Hà Mông, người Montana, tín đồ Cao Đài và các Phật tử", đại sứ Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo quốc tế nói. Tại một hội luận do tổ chức BBSOS tổ chức, ủy viên Jim Carr của YouSop đã lên tiếng về trường hợp ông A Đảo, một mục sư tinh lành người dân tộc Hà Lăng ở tỉnh Kon Tum. Vào năm 2016, mục sư A Đảo tham dự hội nghị tự do tôn giáo tín ngưỡng Đông Nam Á tại Đông Timor. Khi trở về, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ông và tuyên án ông 5 năm tù vào ngày 28 tháng 4, 2017 và ông sẽ thụ án tù cho đến tháng 8, 2021. Tôi quyết định bảo trợ cho ông A Đảo và sẽ vận động cho ông ấy. Tôi sẽ lên tiếng về những vi phạm tự do tôn giáo đang diễn ra ở Việt Nam và nêu bật những trường hợp tù nhân lương tâm tôn giáo đang phải sống trong tù một cách oan ức. Ủy viên Carr hôm 29 tháng 5 ra tuyên bố bảo trợ cho mục sư A Đảo trong khuôn khổ dự án tù nhân lương tâm tôn giáo của YouSop. Ông Carr nói rằng không một ai phải bị bắt giữ vì họ lãnh đạo một hội thánh không được công nhận hoặc tham dự một hội nghị quốc tế.
Vừa qua, VTV đã xảy ra vụ việc biên tập viên trong bản tin tài chính và kinh doanh phát vào sáng 17 tháng 8 đã gọi những người bán hàng rong là sóng ký sinh trùng trên đường phố. Bà Hoàng, một giáo viên hưu trí, hiện mưu sinh ngày bán hàng rong, phản ứng trước cách ví von hàm ý xúc phạm này.
Người dẫn chương trình đó người ta không hiểu biết. Nếu người ta hiểu biết người ta không nói vậy. Vì cuộc sống mưu sinh để nuôi cho trong gia đình người ta, bây giờ người ta không có xin ai hết, không ai cho. Giờ nhà nước đâu có cho ai tiền gì đâu mà. Nhờ vụ dịch này nọ đâu có ai trong gia đình gì, không có ai làm gì cả tiền của nó. Vì già thì phải đi làm để níu, mua kiếm một bữa cơm mà bát nước để cho con cháu gì nó ăn. Trong khi nó còn nhỏ xíu à, mới có mấy tháng à. Mà người ta nói như vậy á, thì mình buồn thiệt. Nhưng mà kệ nó đi, giờ người ta không hiểu, người ta nói vậy, giờ sao mình bịt miệng người ta được.
Những người bán hàng rong đang quá cơ cực ở mùa dịch Covid, nay nói họ sống ký sinh thì tội nghiệt lắm. Bà Tuyền, người bán chè trên hè phố trải lòng trước nhận xét rằng họ bị ai đó coi là những ký sinh trùng nơi đô thị.
Cô muốn nói rằng là những người nào mà ở trong cuộc thì mới biết, ngoài cuộc mà cứ nhìn nó tự nhiên ta có người không ta ăn, thì mới gọi là sống ký sinh. Thế bà buôn bán ta thức nửa đêm vậy, gái ta thức khuya dậy sớm, ta bỏ công sức ra một ngày một đêm ta nghỉ có mấy tiếng đồng hồ, ta đi buôn bán suốt ngày ngoài đường mà làm sao mà sống ký sinh trùng được.
Đúng như lời của bà Tuyền, tính cơ động của những gánh hàng rong còn giúp ích rất nhiều cho quy định giãn cách xã hội hiện nay hơn là các cửa hàng, trung tâm thương mại vốn tập trung một lượng người rất lớn trong một không gian kín. Họ cần được cổ vũ hơn là xúc xỉm. Bà Tuyền, người bán chè trên hè phố đã không dằn được bức xúc.
Nó sống ký sinh ở nhà, anh kê khai ra, anh lãnh tiền nhà nước, anh ăn người kia hỗ trợ nhà, nhà kia, người kia tài trợ, nhà nọ nhà tài trợ thì gọi là ký sinh. Đây người ta tự túc, ta tự sống, tự bơi chảy mà, bương chảy mà lấy đâu mà sống kiểu ký sinh nhờ vả người khác. Cô nghe cô cũng bức xúc quá, người đâu nào, người đó nói tầm bậy quá. Ngồi không hưởng bát già mới gọi là sống ký sinh. Còn người ta đây bỏ công sức ra mà sao sống ký sinh được.
Trong tự nhiên, ký sinh được hiểu theo nghĩa bóng là ăn bám. Đã bán hàng rong thì làm sao lại ký sinh? Bà Nguyễn Thị Cúc bán bánh mì trên một góc phố Sài Gòn chia sẻ.
Thực sự người ta cũng là tìm cách để người ta làm, để người ta lấy thôi, chứ người ta đâu có xin xỏ ai đâu, phải không? Người ta đâu gõ cửa từ nhà, giờ cô ơi tôi khổ, tôi nghèo, không có. Người ta không có là người ta ở nhà. Người ta ra gạo ATM, người ta cho thì người ta sắp hàng, người ta lấy gạo về người ta ăn. Người ta kiếm được đồng nào thì người ta mua thức ăn, không có thì người ta ăn thức ăn, ăn khổ, ăn cực thì người ta vẫn chấp nhận.
Sau khi bị phản ứng về việc dùng từ ký sinh trùng, biên tập viên của VTV đã có lời xin lỗi. Bản tin kinh tế cuối tuần của VTV1 ở một góc vỉa hè phát sóng lúc 8 giờ 30 ngày 15 tháng 8, cụm từ ký sinh cũng từng được MC Huy Hoàng dùng để gọi người bán hàng rong. Bà Hoàng, một giáo viên hưu trí, hiện mưu sinh nghề bán hàng rong, nhận xét.
Chú mà xin lỗi, chú còn có tình người, chú còn biết suy nghĩ, cái nào đúng, cái nào sai, ông mới xin lỗi. Còn cái người kia người ta ngoan cố, mình không có chấp cái người đó được, tại vì nó không có cái đầu óc, nó cái đầu nó không có óc hay gì đó, nên nó suy nghĩ không có tới, nên nó nói vậy thôi, nó nói cho được cái miệng nó thôi.
Có lẽ rồi vụ việc cũng sớm đi vào quên lãng trước diễn biến của dịch bệnh Covid lây lan cộng đồng ở Việt Nam đang diễn biến quá nhanh. Người nghèo mưu sinh hè phố vốn được coi là kẻ yếu thế, nên dường như họ cũng quen rồi những sự dè biểu xúc phạm.
Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris trở thành người phụ nữ da đen và gốc Nam Á đầu tiên được đề cử trên lá phiếu liên danh tranh cử tổng thống của một đảng chính của Mỹ trong ngày thứ ba của Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc vào tối thứ Tư vừa qua. Bạo lực súng ống, biến đổi khí hậu và dịch COVID-19 là các vấn đề được nêu bật. Cũng có rất nhiều lời chê trách Tổng thống Donald Trump, người của Đảng Cộng Hòa. Tất cả đều được phát trực tuyến qua mạng. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Hội nghị được tổ chức từ xa vì đại dịch với sự tham gia của những người nổi tiếng và những người ủng hộ Đảng Dân Chủ trên khắp Hoa Kỳ. Người dẫn chương trình Kerry Washington, một nữ diễn viên Hollywood, nói đây là một đại hội khác mọi khi. Và điểm nhấn là điều chưa từng có, người phụ nữ Mỹ da đen và gốc Nam Á đầu tiên tranh cử cho một chính đảng lớn.
I accept your nomination for Vice President of the United...
Tôi xin nhận lời đề cử của quý vị cho vị trí ứng viên Phó Tổng thống Mỹ.
Người được đề cử Joe Biden được nêu đậm nét trong các video. Ông được nhiều người ủng hộ, trong đó có Gabby Giffords, một cựu nghị sĩ từng suýt chết trong một vụ tấn công bằng súng.
America needs all of us to speak out.
Nước Mỹ đang cần tất cả chúng ta lên tiếng, ngay cả khi bạn phải chật vật chọn ra lời nói.
Ông Donald Trump bị chỉ trích vì thực thi luật nhập cư hà khắc và cách đối xử với những người xin tị nạn và di dân không có giấy tờ. cựu ứng cử viên Tổng thống Elizabeth Warren chỉ trích việc ông Trump xử lý đại dịch virus corona.
Giờ đây, Mỹ có nhiều người chết vì COVID nhất thế giới và kinh tế thì suy sụp. Cả hai cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng nặng nhất tới các gia đình da đen và da nâu.
Cựu Tổng thống Obama nói ông Trump không tôn trọng sự đa dạng của đất nước và tầm quan trọng của chức Tổng thống.
I did hope, for the sake of our country, that Donald Trump might show some interest.
Tôi từng hy vọng rằng ông Trump vì lợi ích của nước ta, ít ra cũng cho thấy ông ấy muốn làm việc một cách nghiêm túc, rằng ông ấy ít ra cũng cảm thấy tầm quan trọng của chức vụ và nhận ra cần phải tôn kính nền dân chủ đã tình cờ được trao cho ông ấy chăm lo. Nhưng ông ấy không hề làm như vậy.
Ứng cử viên Đảng Dân Chủ kỳ trước Hillary Clinton nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bỏ phiếu.
Remember back in 2016 when Trump asked, "What do you have to lose?"
Còn nhớ năm 2016 khi ông Trump hỏi, quý vị sợ mất gì cơ chứ? Giờ thì chúng ta đã biết là mất cái gì. Mất dịch vụ y tế, mất việc làm, mất những người thân yêu của chúng ta.
Dùng mạng xã hội để tiến hành đại hội đề cử ứng cử viên là một thử nghiệm, nhưng một nhà phân tích truyền thông cho rằng có lẽ cách làm này hiện tỏ ra có hiệu quả.
Tôi nghĩ có lúc các cử động hơi bị giật, hoặc có thể là hình ảnh hơi bị nhiễu. Song theo tôi, đó là một phần trong trải nghiệm sống của chúng ta hiện nay. Và ý chính ở đây là quả thực, đó là cách mà trong một số trường hợp chúng ta duy trì mối quan hệ với các đồng nghiệp, người thân, những người mà chúng ta quan tâm.
Đó là cách tiếp cận cử tri trong một năm có đại dịch.
Chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny đang hôn mê tại một bệnh viện ở Siberia hôm 20 tháng 8 sau khi uống phải một tách trà mà người phát ngôn của ông nói bà tin là đã bị tẩm độc. Là người chỉ trích gay gắt Tổng thống Vladimir Putin, ông Navalny bắt đầu cảm thấy không khỏe khi từ Tomsk, Siberia trở về Moscow bằng máy bay sáng ngày 19 tháng 8. Ông được cáng rời khỏi máy bay sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk. Người phát ngôn Kira Yarmish cho biết ông đang được chăm sóc đặc biệt và dùng máy thở phổi nhân tạo tại bệnh viện Omsk. Chúng tôi cho rằng ông Alexei đã bị đầu độc bằng thứ gì đó trộn vào trà của ông ấy. Đó là thứ duy nhất mà ông ấy uống vào buổi sáng. Ông Alexei giờ đã bất tỉnh. Reuters dẫn lời người phát ngôn của ông nói. Các bác sĩ đang đưa ra thông tin trái ngược nhau về tình trạng của ông Navalny. Họ cho rằng tình trạng ông đã ổn định nhưng vẫn đe dọa tính mạng và đang cố gắng cứu ông. Hãng tin Reuters nói Nga có một lịch sử lâu năm về những kẻ thù của Điện Kremlin bị đầu độc hoặc ngã bệnh sau khi bị nghi ngờ bị đầu độc. Trong số họ có ông Alexander Litvinenko chết ở London năm 2006 sau khi uống trà tẩm polonium 210 và ông Sergei Skripal, một cựu điệp viên hai mang bị đầu độc bằng chất độc thần kinh vào năm 2018 ở Salisbury, Anh. Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận là có liên quan đến những vụ việc trên và gọi đó là những hành động khiêu khích chống lại Nga. Bà Yarmish không cho biết người mà bà nghĩ có thể đầu độc ông Navalny là ai, nhưng cho biết là cảnh sát đã được gọi đến bệnh viện. Người phát ngôn của Bộ Y tế khu vực, bà Tatiana Shakirova, xác nhận ông Navalny đã được nhập viện ở Omsk và cho biết các bác sĩ đánh giá tình trạng của ông là nghiêm trọng. Ông Navalny là một luật sư 44 tuổi và là nhà hoạt động chống tham nhũng. Ông từng ngồi tù nhiều lần vì tổ chức các cuộc biểu tình chống Điện Kremlin và từng bị tấn công trên đường phố bởi những người ủng hộ chính phủ. Ông Navalny đã trợ giúp các cuộc điều tra về tham nhũng. Các video của ông về chủ đề này thu hút hàng triệu lượt xem. Nga sẽ tổ chức bầu cử khu vực vào tháng tới, và ông Navalny cũng như các đồng minh của ông đang cố gắng tăng cường hỗ trợ cho các ứng cử viên mà họ ủng hộ. Hãng hàng không S7 cho biết là ông Navalny bắt đầu cảm thấy không khỏe ngay sau khi máy bay cất cánh và cơ trưởng đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay gần đó. Hãng này cho biết ông không ăn hay uống bất cứ thứ gì trên máy bay. Người phát ngôn Yarmish cho biết ông Navalny đã uống một tách trà tại một quán cà phê ở sân bay Tomsk trước khi lên máy bay. Bà liên hệ sự tương đồng với một sự cố hồi năm ngoái khi ông Navalny bị dị ứng cấp tính
và một bác sĩ cho rằng ông có thể bị ngộ độc bởi một hóa chất không xác định. Ngoại trưởng Litva Linas Linkevičius nói ông rất lo lắng về khả năng ông Navalny đã có thể bị đầu độc. Nếu được xác nhận, những người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu hậu quả, ông nói trên Twitter.
Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon vừa bị bắt hôm 20 tháng 8 với cáo buộc ông và ba người khác đã gạt các nhà tài trợ cho một kế hoạch gây quỹ trực tuyến mang tên We Build the Wall, nghĩa là chúng ta xây tường. Các cáo buộc được đưa ra trong một bản cáo trạng tại Tòa án Liên bang, khu vực Manhattan ở thành phố New York. Cáo buộc ông Bannon đã tự mình nhận hơn $1 triệu và sử dụng một số để bí mật trả cho đồng bị cáo ông Brian Colface, cũng như trang trải hàng trăm ngàn đô la chi phí cá nhân của ông. Các công tố viên liên bang cáo buộc ông Bannon và ba người khác đã dàn dựng một âm mưu lừa đảo hàng trăm ngàn nhà tài trợ liên quan đến một chiến dịch gây quỹ cộng đồng trực tuyến. Chiến dịch này đã huy động được hơn $25 triệu cho việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới phía nam của Mỹ. Theo cáo trạng, ông Bannon hứa 100% số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho dự án, nhưng các bị cáo đã sử dụng chung hàng trăm ngàn đô la một cách không nhất quán với các đại diện công khai của tổ chức. Cáo trạng nói họ đã làm giả hóa đơn và dàn xếp nhà cung cấp giả, cùng với những cách khác để che giấu những gì đang thực sự xảy ra. Cáo trạng cho biết thêm rằng các bị cáo đã biết vào tháng 10 năm ngoái từ một tổ chức tài chính rằng chiến dịch We Build the Wall có thể đang bị điều tra hình sự liên bang, nên thực hiện thêm các bước để che giấu hành vi gian lận. Tội danh bị cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền. Luật sư và người phát ngôn của ông Bannon không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Associated Press. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ đại diện cho ông Colface trong phiên tòa đầu tiên. Dự án We Build the Wall ban đầu được quảng bá là để xây dựng 3 dặm hàng rào ở phía nam Texas. Bức tường cuối cùng được xây dựng và phần lớn được tài trợ bởi công ty Fisher, nơi đã nhận được khoảng $2 tỷ tiền tài trợ cho các hợp đồng xây tường. Tổng thống Donald Trump gần đây đã chỉ trích phần tường này sau khi nó có dấu hiệu bị xói mòn. Ông nói nó chỉ được xây để làm xấu mặt tôi hơn, mặc dù bức tường được xây dựng bởi những người ủng hộ ông. Ông Bannon điều hành tờ báo bảo thủ Breitbart News trước khi được đề cử chức vụ giám đốc điều hành chiến dịch của ông Trump trong những tháng cuối cùng quan trọng khi ông thúc đẩy một chiến dịch nóng bỏng, trong đó nêu ra câu chuyện của những người tố cáo cựu Tổng thống Bill Clinton hồi năm 2016. Sau cuộc bầu cử, ông giữ chức vụ trưởng chiến lược gia trong những tháng đầu đầy biến động của chính quyền Trump. Ông Bannon cũng có những xung đột với các cố vấn hàng đầu khác và đôi khi khiến Tổng thống Trump khó chịu. Ông bị đẩy ra khỏi chức vụ này vào tháng 8 năm 2017.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 20 tháng 8 sẽ tới bang chiến trường Pennsylvania, nơi sinh của đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ là ông Joe Biden, để chấm dứt nhiều thập niên phục vụ chính phủ của ông Biden vài giờ trước khi cựu phó tổng thống nhận đề cử của đảng Dân Chủ, Reuters đưa tin. Chiến dịch của Tổng thống Mỹ nói rằng bài phát biểu của ông đã nêu bật một nửa thế kỷ ông Biden làm nước Mỹ thất bại và tìm cách tăng cường sự ủng hộ cho đảng Cộng Hòa tại Pennsylvania, một nơi trọng yếu có thể giúp cho ông giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử vào tháng 11. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng tại đây với chỉ có 45.000 phiếu, và hiện ông đang theo sát ông Biden trong các cuộc thăm dò mới tại đây khoảng 6%. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời giáo sư chính trị Terry Madonna tại trường đại học Franklin và Marshall ở Lancaster, Pennsylvania, nhận định rằng bài phát biểu tại Old Forge, vùng ngoại ô Scranton, nơi sinh của ông Biden, cũng có thể phản tác dụng. Ông ấy sẽ phải cẩn thận với những gì ông ấy nói về ông Joe Biden, vì Scranton là quê hương của ông Biden, giáo sư Madonna nói. Ông cho rằng ông Trump nên tập trung thông điệp của mình vào việc tạo ra việc làm cho giới lao động, vốn là chiến lược thành công vào năm 2016, và cố gắng củng cố niềm tin của người dân vào cách ông xử lý đại dịch COVID-19. Ông Biden đã chuyển đến Delaware từ khi còn trẻ. Ông sẽ chính thức nhận đề cử của đảng ông để ra tranh chức tổng thống vào tối ngày 20 tháng 8, kết thúc hội nghị toàn quốc kéo dài 4 ngày của đảng Dân Chủ, nơi các diễn giả tranh luận rằng ông là người có thể thống nhất đất nước sau 4 năm lãnh đạo gây chia rẽ của ông Trump. Ông Biden liên tục đánh bại ông Trump trong các cuộc thăm dò quốc gia, rằng ai là người có thể xử lý đại dịch tốt hơn. Cho đến nay, đại dịch do virus corona gây ra đã giết chết hơn 170.000 người Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump thường qua mặt ông Biden về mặt quản lý kinh tế. Hôm thứ Hai, ông Trump đã đến Mankato, Minnesota và Oshkosh, bang Wisconsin, nơi ông tự hào về thành tích của mình về việc tăng trưởng việc làm và cam kết sẽ khôi phục lại nền kinh tế đang bị tàn phá vì tình trạng đóng cửa nhằm kiềm chế virus corona. Tại Yuma, bang Arizona hôm thứ Ba, ông Trump ca ngợi tiến độ xây dựng một bức tường xuyên biên giới ở phía nam với Mexico và nêu bật các thông điệp chống nhập cư và luật pháp và trật tự, một chính sách quan trọng trong nỗ lực giúp ông thành công trong cuộc bầu cử năm 2016. Bất chấp sự ủng hộ giảm sút ở bang Pennsylvania, chiến dịch của ông Trump tự tin rằng ông sẽ giành chiến thắng lần thứ nhì vào ngày 3 tháng 11 sắp tới.
Cảnh sát Thái Lan hôm 20 tháng 8 cho biết họ đã bắt giữ thêm 8 nhà hoạt động, trong đó có 2 ca sĩ nhạc rap nổi tiếng, trong một cuộc trấn áp sau hơn một tháng diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ được quân đội hậu thuẫn, vốn thách thức chế độ quân chủ đầy quyền lực. Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết 8 người bị bắt trong đêm vào hôm 20 tháng 8 với cáo buộc vi phạm luật an ninh nội bộ trong cuộc biểu tình ngày 18 tháng 7 và bất chấp sắc lệnh khẩn cấp cấm tụ tập công khai để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Việc bắt giữ những kẻ cầm đầu tổ chức các hoạt động như vậy đang được xử lý dựa trên pháp luật. Chirapat Pumchit, phó văn phòng cảnh sát đô thị của Thái Lan nói với các phóng viên. Quan chức này cho biết đã có trác bắt đối với 4 nhà hoạt động khác tham gia biểu tình. Trong số những người bị bắt ngày 20 tháng 8 có Dechaton Hockhacker Bamrungwang, 30 tuổi, của nhóm Rap Against Dictatorship. Ca sĩ nhạc rap này trở nên nổi tiếng trên mạng vào năm ngoái. Ca sĩ nhạc rap thứ hai là Thanayutna Ayutthaya, 19 tuổi, còn được gọi là Eleven Finger. Tất cả 8 người sau đó đều được tại ngoại, một luật sư cho biết. Các cuộc biểu tình đã được tổ chức gần như hàng ngày kể từ giữa tháng 7 nhằm kêu gọi đưa ra hiến pháp mới và yêu cầu cựu lãnh đạo quân đội, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức và chấm dứt việc trấn áp người chống chính phủ. Một số người biểu tình cũng kêu gọi kiềm chế quyền lực của quốc vương Maha Vajiralongkorn, một yêu cầu mà cho đến gần đây vẫn là điều cấm kỵ. Thủ tướng Prayut bác bỏ cáo buộc của những người biểu tình rằng cuộc bầu cử năm ngoái đã bị quân đội thao túng để ủng hộ ông. Ông nói rằng ông sẵn sàng nói chuyện với các học sinh sinh viên, nhưng việc chỉ trích chế độ quân chủ là đi quá xa. 3 nhà hoạt động khác đã bị bắt trước đó, bao gồm Anon Nompa, một luật sư nhân quyền, người đầu tiên kêu gọi công khai cải cách hoàng gia. Ông bị bắt lần thứ hai trong tháng này vào ngày 19 tháng 8 và đang được tại ngoại. 6 lệnh bắt giữ cũng đã được ban hành đối với cuộc biểu tình vào tuần trước. Trong đó, các sinh viên đặt ra 10 yêu cầu cho việc cải cách chế độ quân chủ. Biểu tình trên đường phố Bangkok quay trở lại đã khiến cho các nhà đầu tư bất an. Đồng bạc Thái giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần, ở mức 31,44 bạc 1 đô la hôm 20 tháng 8.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam. Cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.